Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngày hôm nay đó tăng đoàn chùa Giác Ngộ cùng với ban lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay đến thất của anh Quỳnh Kim Sơn làm lễ cầu an, dâng năng lượng tích cực và từ bi để nguyện chúc thế giới hòa bình, đất nước được thịnh vượng phát triển, nhà nhà cơm no áo ấm, mọi người được hạnh phúc và bình an. Thì nhân dịp này đó, thầy kính gửi đến quý vị đề tài: khi nào giữ, lúc nào buông. Qua chủ đề này đó, thầy kính mời các anh chị cùng suy gẫm 6 nội dung mà thầy tóm tắt từ những lời Phật dạy trong các kinh. Thứ nhất là giải pháp các vấn nạn gồm có 5 bước. Thứ hai đó, những điều cần có và những điều chúng ta tham vọng. Thứ ba đó, dù bận rộn nhưng vẫn nhẹ nhàng thư thái. Thứ tư đó, giữ và buông cái gì. Thứ năm đó, điều được và không được. Và thứ sáu đó, so sánh ẩn dụ lỗ kim và hư không. Đầu một năm mới đó, đòi hỏi đến nhận thức mới. Nỗ lực đã được cập nhật một cách chân chính để chúng ta một mặt là khép lại năm cũ, mặt khác là nêu ra quyết tâm cho năm mới, hướng đến sự thành công, tăng trưởng, phát triển về một phương diện. Điều đầu tiên đó, chúng ta cùng ôn lại giải pháp 5 bước được mở rộng từ kinh Chuyển Pháp Luân, bài kinh đầu tiên sau khi giác ngộ trở thành Phật đó, thì Đức Phật đã rời Bồ Đề Đậu Tràng, đi thiền hành 250 cây số đến vườn Nai Sanat, chia sẻ với 5 bạn đồng tu. Thì trong bài kinh này Đức Phật đề cập đến giải pháp gồm 4 bước. Thứ nhất đó, là thừa nhận khổ đau. Thứ hai đó, truy tìm nguyên nhân của khổ đau từ tâm tham ái. Và dây mơ rễ má của nó đó là sân hận, si mê, cố chấp. Thứ ba đó là trải nghiệm niết bàn trên những gì mà chúng ta đã thực tập bây giờ và tại đây. Thứ tư đó là chánh đạo gồm có 8 yếu tố với 3 trụ cột. Trụ cột trí tuệ thì gồm có tầm nhìn chân chính, tư duy chân chính. Trụ cột đạo đức thì gồm có lời nói chân chính, hành vi chân chính, lập nghiệp chân chính và siêng năng chân chính. Về thiền định đó, thì gồm có chánh niệm hiện tiền và đại định nhất tâm. Thì dựa vào phương pháp 4 bước vốn được xem là phương pháp luận tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật, cho các vấn nạn cá nhân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia, châu lục và toàn cầu. Dầu vấn nạn đó đó là chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, pháp lý, tôn giáo, dân sự, hay là môi trường, hay là khoa học, v.v. Thì chúng ta có thể mở rộng thành là 5 bước. Bước 1 là đối diện với thực tại. Đức Phật luôn dạy chúng ta đó là tinh thần nhìn vào bản chất, bộ mặt thật của chính mình, của con người, của mọi sự vật, để chúng ta thấy rõ được nguyên lý vận hành, sự diễn tiến, sự biến động và sự kết thúc. Rồi kết thúc của một cái tiến trình không phải là cái dấu chấm hết, lại mở ra thêm một tiến trình tương tự theo định luật bảo toàn các năng lượng, và từ đó đó nó thay đổi các hình thái, chuyển đổi từ hình thái này sang hình thái khác thôi. Cái đó Đức Phật gọi là mọi sự vật không tự sinh ra, không tự mất đi, không tăng thêm, không giảm bớt. Thì trên nền tảng đó đó, chúng ta sẽ thấy thực tại đúng với bản chất của thực tại. Nó khác với cách mà chúng ta dán nhãn đặt tên vào thực tại. Thì thông thường khi mình đeo một cái cặp kính màu, biến đổi theo cái cường độ của ánh sáng đó, thì ra ngoài nắng giữa trưa như bây giờ đi, nếu cặp kính màu đó là màu cà phê đen nâu, thì các cây mai có hoa màu vàng, anh đào có hoa màu đỏ, và các loại hoa cảnh kiển sự vật với rất nhiều các màu sắc khác nhau sẽ bị được một màu, đó là màu cà phê đen. Và nếu mình là mang một cặp kính màu nào đó thì chúng ta sẽ phản ánh sự vật vốn có màu sắc đặc thù đó trở thành cái màu của cặp kính chúng ta. Và cái đó thì dầu có đối diện với hiện thực, chúng ta vẫn đánh giá hiện thực bằng tầm nhìn định kiến, thành kiến, ác kiến. Và do vậy chúng ta đánh mất cái sự hiểu và đánh giá đúng thật được thực tại. Bước 2 đó là chấp nhận vấn đề. Thực tại đó như bản chất của chúng đang là, nhưng mà vấn đề đó do con người tạo ra đối với thực tại đó làm cho nó trở nên phức tạp hơn. Và các vấn đề ở mức độ phức tạp thì trở thành là vấn nạn. Và vấn nạn nếu không nhìn được ra đó thì chúng ta sẽ bị thất bại. Cũng giống như những người triệu phú, tỷ phú chết đó, không phải do thiếu tiền điều trị bệnh, mà là do vì không nhận diện được vấn nạn bệnh lý mà mình đang gặp phải. Có thể là do hạn chế của kiến thức y khoa, hoặc hạn chế của kiến thức bác sĩ, hoặc bao gồm cả hai. Và cái công việc của chúng ta muốn thành công, hạnh phúc ở bất cứ một lĩnh vực nào đó thì phải nhận diện được các vấn đề mà mình đang đối mặt. Bước 3 đó là giải thích nguyên nhân, tức là truy tìm các nguyên nhân chính, nguyên nhân phụ, nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan, song song với các duyên thuận và duyên nghịch. Ngày hôm qua đó cho đến là 7 ngày về trước thì tăng đoàn, ban lãnh đạo quỹ Đạo Phật ngày nay và Phật tử chùa Giác Ngộ cùng với tăng đoàn chùa Ông Đông Hải tổ chức khóa tu đầu năm, được gọi tên đó là tuần an lạc lần thứ nhất. Thì cái thời gian này đó cho đến cuối tháng 3 dương lịch đó, thì gió Lào thổi rất là mạnh. Ban ngày đó chúng ta ít để ý, nhưng mà ban đêm á Khi mà mọi vật nó chìm trong sự yên tĩnh thì cái tiếng gió rét, tiếng gió hú tạo thành một bản giao hưởng. Bởi vì phía trên đó, cửa sổ và cửa cái của từng phòng ở tòa Tăng Xá và tòa Phật Tử có cái thiết kế thành các cái sông trắng đó, cho nên gió nó luồn lách vào tạo ra một cái bản giao hưởng mà người khó tính khó ngủ cũng có thể ngủ rất là ngon lành. Thì đó là thuận duyên cho những hành giả tham dự khóa tu, không cần máy lạnh, không cần mở quạt máy, nhưng mà nó trở thành là nghịch duyên của các cây xanh. Hơn 2.500 cây tăng đồ và các Phật tử trồng rất là khó lên, vì lá bị cái cơn lốc như vậy suốt cả 100 ngày đó, nó chép, nó cháy lá và cây nó dễ bị lay lắc động rễ, cho nên đó, rất là khó khó trưởng thành, khó đâm rễ cọc, rễ cái, rễ phụ, rồi nhánh, rồi lá. Cho nên đó, phải mất trung bình 10 năm đó, thì ở cái khu vực chùa Đông Hải là mới có 4 cây rộp mát. Như vậy cũng là một vấn đề thôi, đó là gió, như là thuận duyên cho con người sinh hoạt, nhưng mà là nghịch duyên cho các cây. Như vậy đó, cái việc là lý giải các nguyên nhân cho từng các vấn nạn sẽ giúp cho chúng ta đó khoanh vùng được vấn nạn và giải quyết vấn nạn hết 50-60%. Bước 4 là giải quyết bằng giải pháp dứt điểm. Phần lớn chúng ta chỉ dừng lại ở giải thích nhưng mà không có quyết liệt ở giải pháp. Mà giải pháp mới là cái mà chúng ta cần. Ví dụ như ở miền Trung, năm nào cũng mưa lũ, bão lũ, xả lũ, và các phái đoàn từ thiện có mặt để cứu giúp. Cái đó chỉ giúp cho bà con là có thể cầm cự được bằng mì ăn liền, bằng các thức ăn nhanh, chứ không thể tái thiết cuộc sống theo kiểu phát triển được. Cho đến lúc nào mà toàn bộ hệ thống thủy điện của Việt Nam hơn 1.000 đập và các thủy điện dọc theo các tỉnh miền Trung được thay thế bằng điện gió hay là một loại năng lượng điện mặt trời thân thiện với môi trường, thì lúc đó vấn đề xả lũ, bão lũ miền Trung mới có thể được giải quyết dứt điểm. Cái đó là giải pháp. Cũng giống như Hà Lan, đất thì nó thấp hơn có nước biển, toàn nước này đó người dân sống ở dưới cái vùng trũng, nhưng mà hệ thống đê rất là vững chãi, cho nên vẫn an toàn, đâu có bị ngập lụt. Đó là hệ thống xử lý quá tốt, đó là giải pháp. Và thứ năm đó là không nên giữ lại trong đầu, là những gì mình đã nỗ lực làm tốt nhất có thể bằng phương pháp đúng, kiên trì đúng, nỗ lực đúng, tầm nhìn đúng, thì cái kết quả như thế nào nó lại thuộc vào nhân duyên và mọi yếu tố xung quanh, nó không có lỗi mình trong đó nữa. Thì thay vì mình bị vướng kẹt vào các cái thất bại quá khứ, các cái thành quả nó chưa đạt được trong quá khứ, các cái nỗ lực mà mình chưa có thỏa mãn được kỳ vọng, tất cả những điều đó nó không còn nữa, nó không phải là một cái thực tại nữa. Thì Đức Phật dạy chúng ta đó gì? Hãy khéo quá lứa đại. Như bài sám kệ: quá khứ đã qua rồi, tương lai chưa đến, quá khứ đã kết thúc, tương lai đó là vô định, chỉ có thực tại ở trong hiện tại này thôi, và phải thể hiện cái chánh quán ở trên cái nền tảng thực tại đó. Thì đó là năm bước giải pháp. Thì đối với tất cả những vấn đề bao gồm là quyết định, rồi sự nghiệp, rồi việc làm, hành động, dự án, kế hoạch, mối quan hệ con người và nhiều vấn đề khác, khi đặt ra vấn đề là lúc nào là nên giữ và khi nào nên buông, chúng ta phải đặt nó trên cái khung sườn của giải pháp năm bước vừa nêu. Thì bằng cái tầm nhìn trí tuệ này đó, chúng ta sẽ không phải nối tiếc về những quyết định mà về sau này chúng ta nghĩ rằng là nó là sai, chưa chuẩn. Điều hai, những điều cần có và tham vọng. Điều mà con người thật sự cần có, nếu so sánh, bao giờ cũng là rất ít với những điều mà con người kỳ vọng, tham vọng và trông đợi. Một trong 8 nguyên nhân và là thực tại của khổ đau đó, Đức Phật gọi đó là cầu bất đắc khổ, tức là sự thất vọng, sự tuyệt vọng, sự trầm cảm do chúng ta không đạt được sự tội nguyện về những gì chúng ta kỳ vọng và trông đợi. Một trong 38 yếu tố giác ngộ đó có yếu tố rất quan trọng, đó là dục như ý túc, tức là sự sung túc, sự thành tựu dựa trên các ước muốn chân thành, ước muốn cao quý. Ví dụ chúng ta muốn thế giới hòa bình, muốn đất nước thịnh vượng phát triển, muốn mọi nhà cơm no ấm, muốn bản thân mình, gia đình mình hạnh phúc bình an. Đây là những ước muốn rất là tốt, và đó là cái nhu cầu tự nhiên của tâm lý. Và từ cái nhu cầu tâm lý này nó dẫn đến cái nhu cầu phấn đấu, nhu cầu theo đuổi, nhu cầu cam kết, nhu cầu thực hiện và nhu cầu biến ước mơ trở thành hiện thực. Cho nên rất nhiều người không hiểu đạo Phật á, nói rằng là đạo Phật là đạo diệt dục. Không đúng. Chỉ diệt những cái ác dục, tà dục, vọng dục, hay là những cái dục vọng ích kỷ, để thay thế bằng cái dục, bằng cái ước muốn tập thể, ước muốn cho cộng đồng, ước muốn cho quốc gia, hay là ước muốn cho toàn cầu. Ví dụ như một đại gia có thể có 100 căn nhà, và có thể xây 1.000 căn nhà nếu mình đầu tư về địa ốc đi. Đó là những cái tham vọng, nó cũng góp phần phát triển cộng đồng, phát triển xã hội, làm giàu về kinh tế. Nhưng cái nhu cầu thực tế để chúng ta ở đó, nó chỉ là 1 căn nhà thôi. Và căn nhà đó có thể có nhiều phòng, nhưng cái phòng để chúng ta ngủ cũng là 1 phòng thôi. Và trong 1 phòng ngủ đó cũng có 1 cái giường thôi. Chứ đâu có thể là hễ là đại gia thì chúng ta có thể 2 tiếng đầu ngủ ở giường A, ở phòng A, 2 tiếng kế ngủ ở giường B, phòng B, 2 tiếng nữa thì ngủ ở phòng khác, mất ngủ. Nhưng mà cái nhu cầu thực tế bao giờ cũng rất ít. Nhưng mà cái tham vọng á, nếu mà chúng ta không có định lượng được, đó là tham vọng có khả năng thực hiện được trong tầm tay, ở cái tầm nhón chân vào tay, thì chúng ta bao giờ cũng rơi vào cái tình trạng là tự căng thẳng hóa chính mình với những nỗ lực mà tính hiện thực của nó về nhân duy và quả không có. Thì thầy mời quý vị hãy cùng suy gẫm 4 nhu yếu. Thứ nhất á, nhu yếu là tất yếu, cơm, nước, áo quần, vật dụng, các tiện ích cần thiết, đó là tính tất yếu. Thiếu đó được gọi là nghèo, mà dư quá cái đó đó thì trở thành là thừa thải, mà tiêu thụ nhiều hơn cái mức thừa thải đó trở thành là gì, mang họa đến sức khỏe, vì tiêu thụ nhiều chết sớm, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thứ hai đó là cái chúng ta tưởng rằng là mình cần nhưng mà chưa chắc đó là cần. Chị hắn gọi là tưởng yếu. Cái vô yếu mình tưởng là cần mà thực tế nó không nhiều đến thế. Cho nên có rất nhiều chị em rơi vào thói quen đó, trong nhà của mình có thể có 100 đôi đồ guốc, là vài chục bộ quần áo. Đàn ông á thì có nhiều đôi giày, với già giàu á thì có thể nhiều xe hơi. Mỗi người có một cái tưởng yếu rất khác nhau, sắm rất là nhiều thứ, nhưng mà cái nhu cầu sử dụng thực tế đó, cái lúc nó không đến như thế. Thứ ba đó, đó là năng yếu, tức là có thể mình rất cần đến nó, và trong một số tình huống là cái cần đó là nên có thì không nên thiếu. Nhưng mà có những cái chúng ta thấy cần nhưng mà thực tế nó không đáp ứng được cái thực tiễn, thì cái cần đó cần phải được giảm bớt đi, tỉnh lược đi, giảm thiểu đi. Và thứ tư đó là ưng yếu, đó là điều nên cần. thì tất yếu chúng ta phải thực hiện chứ không thể bỏ qua. Như vậy đặt lên trên bàn cân đó, thì những cái, những điều, những sự vật, những sự việc, những đầu tư mà chúng ta cần đó, nó rất ít. Có thể tỷ lệ nó nôm na 1/50, 1/100, 1/1000, 1/1 vạn, 1/1 triệu, 1/1 tỷ. Nhưng mà đôi lúc đó, cái lòng ham muốn của chúng ta đó, nó vượt khỏi cái cán cân tỷ lệ đó, do mình đánh giá sai, tiếp cận sai, tìm giải pháp sai, thực hiện sai, cho nên cuối cùng chúng ta luôn luôn là trong cái tư thế gọi là rượt đuổi thôi và không đạt được. Và chính cái không đạt được đó làm cho mình là gì, cầu bắt nó khổ. Cho nên đó, giữ hay là buông bất cứ một cái đầu tư nào hay là một vấn đề gì đó, chúng ta cũng phải đặt trên bốn cái khái niệm, nó là nhu yếu, tưởng yếu, năng yếu và ưng yếu, thì chúng ta sẽ có được những cái quyết định về sau này mình không có nối tiếc. Điều ba, bận rộn trong nhẹ nhàng và thư thái. Nhà Nho đó thì có quan điểm đó, nhiều việc đó thì nhiều phiền não. Và một số người tu học Phật không hiểu được sự khác biệt giữa Phật giáo với Nho giáo, cho là lấy cái quan điểm đó để đưa vào Phật học nó không trúng. Thiểu sự, thiểu phiền não, đa sự, đa phiền não. Cho đây cái nhìn rất là tiêu cực, và đôi lúc nó trở thành là tà kiến. Việc nhiều, phiền não nhiều, việc ít, phiền não ít, nên không việc, không phiền não. Từ đó rất nhiều các Phật tử đó, sau một thời gian tu đó, buông hết các Phật sự, buông hết sự nghiệp, buông hết tất tần tật mọi thứ, nghĩ rằng là mình có tiến bộ lớn. Thì dĩ nhiên mình buông thì mình không có phải tiếp xúc với vấn đề. Mà vấn đề thì đôi lúc nó tạo ra vấn đề thì phải có giải pháp thì phải động não thì phải có nỗ lực phải quyết tâm để mà đạt được thành tựu. Bây giờ mình buông hết tất cả những thứ đó thì tự động thấy là lòng mình nhẹ, tâm mình yên, giống như là cái ly nước, giả sử nó có bụi bặm, không đụng đến nó, không có gió thổi qua, tự động nó sẽ động lại ở dưới đáy ly, chứ nó không có lăn tăn ở trên mặt. Thì đó là sự thư thái có điều kiện. Sự thư thái trong trạng thái tỉnh. Nhưng mà trong cuộc sống nó luôn luôn là một cái dòng chuyển động. Nó không bao giờ là tỉnh được hết á. Cái vấn đề còn lại là theo Đức Phật đó, chúng ta phải có cái tâm tỉnh ở trong sự vận động của mọi sự vật hiện tượng, ở trong công việc. Do đó đó, dấn thân tạo dựng một sự nghiệp đối với những người thế gian, dấn thân phụng sự Phật pháp đó, đối với người tu học Phật, nó đều liên hệ đến bản chất của các công việc. Nếu công việc đó nó mang cái yếu tố giác ngộ, tỉnh thức, hạnh phúc, an lạc, nói chung là các giá trị tích cực, cái đó được gọi là Phật sự. Còn những cái dấn thân mà đã tạo ra tài sản của cải vật chất á, thì được gọi là kinh doanh. Dấn thân vào cái ngành là xây đắp rồi tạo dựng thì được gọi là ngành xây dựng. Thì hầu như là con người đó, chúng ta không thể không dấn thân. Vì nếu con người giữ mình ở trong trạng thái tỉnh là con người sẽ chết sớm, không có vận động toàn thân là chết sớm. Không vận động thì chúng ta chết theo kiểu là đang sống nhưng mà coi như là không có giá trị hiện hữu, vì mình đâu có để lại gì, những giá trị đóng góp cho đời nó không có được những cái di sản để lại, những đóng góp tinh thần, những đóng góp giá trị vật chất, những đóng góp giá trị tâm linh. Và ai ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng phải có những cái đóng góp ở giá trị lĩnh vực đó. Cho nên á, đặt ra vấn đề thì chúng ta phải lưu nhớ đó, đó là trong sự bận rộn bởi công việc, nhưng đừng để tâm mình bị bề bộn, đầu tắt mặt tối, dồn nén với rất nhiều cái áp lực. Nên nó thuộc về cách thức xử lý thái độ tiếp cận vấn đề. Cho nên đối với những người đa năng thì cùng một cái thời điểm người ta làm 3-4 việc khác nhau, nhưng nếu biết thực tập thiền chánh niệm, nở nụ cười, thực tập quan hỷ, buông những cái gút mắt, không bận tâm đến những quan trái, rồi có cái tâm trạng buông xả những cái oan gút ở trong lòng, thì cái năng lượng họ vẫn dồi dào, vẫn đầy đủ, vẫn có thể nhẹ nhàng thư thái, bình an. Chứ có rất nhiều người đó, nhiều khi cũng không có nhiều gì việc, một tuần cũng có 1-2 việc để làm thôi, hoặc là một ngày có 1 việc để làm thôi, nhưng mà họ có bệnh lo, lo trong, lo ngoài, lo trước, lo sau, mà về bản chất á là lo tào lao. Có thể nói là 100 cái dự tính của chúng ta đó, nó chỉ có khoảng 4-5% là xảy ra trong hiện thực thôi. 94-95% cái còn lại là năng lượng lo dư thừa. Khi thầy làm tổng thư ký về sắc Liên Hợp Quốc năm 2008 tại Việt Nam, 4 lần làm phó tổng thư ký, lần 2006-2007 tại Thái Lan, 2014-2019 tại Việt Nam, thì thầy phải họp thường xuyên với bộ phận an ninh quốc gia của Thái Lan và của Việt Nam. Thì các cái kịch bản an ninh đó, đầy đủ lắm: an ninh chống cháy, an ninh chống trộm, an ninh chống bạo động, an ninh đó, mìn. Và phải đi với bộ phận an ninh các cái đường giao thông chính, các đường giao thông phụ, các cái cửa thoát.
Tối từ 10 giờ đến 12 giờ phải ra biển, 5-6 giờ sáng phải tiếp tục ra biển. Khi mà nghe bất cứ một cái cảnh báo nào, dù là cái tối giả, nhắn tin khủng bố rằng là ở chỗ đó có biển, là lập tức phải triển khai kiểm tra. Đó là các cái quy định quốc tế, quy định quốc gia về sự an toàn. Và thầy tạm gọi đó là như cặp mắt của pastor, vì đã đâu cũng thấy bị trùng. Người an ninh thì phải thế hơn người khác. Còn chúng ta không phải là những người làm an ninh, đừng có an ninh quá mọi vấn đề của bình thường để không phải kéo theo những nỗi lo không cần thiết. Hàng ngàn người tham dự về sắc Liên Hợp Quốc, tôi biết đó bao nhiêu vấn đề không hả? Chỉ có một số bộ phận trong ban tổ chức, đó là chủ tịch, rồi tổng thư ký, rồi ban an ninh, và một vài người có chức năng liên hệ cần biết thôi. Còn số còn lại hoàn toàn không biết gì hết, ngay cả khi có cảnh báo việc nó đang rà biển xảy ra, nhưng mà mọi người lại cũng không biết, để không có tạo sự hoang mang. Thì đó là một cái ví dụ để cho thấy là gì, khi chúng ta gắn tâm mình với cái sự lo mà mình nghĩ rằng là nó chánh đáng, nhưng mà cho thực tế nó không cần thiết, thì dầu cho chúng ta chỉ có một việc thôi trong một ngày, thậm chí một việc trong một tuần, một việc trong một tháng, mình cũng cảm thấy sao mà nó bận rộn quá, đâu tắt mặt tối quá, là vì chúng ta thiếu kỹ năng xử lý giải quyết đúng mà. Cho nên thầy nghĩ đó, đối với công việc làm càng làm nhanh thì chúng ta cũng không nên đó, quá trì hoãn, đặt ra nó quá nhiều các kịch bản mà tính vô những chần chừ, nó làm cho mình đó là kém quyết định, kém quản lý. Cho nên người có trí tuệ nhìn thấy được cái mối quan hệ nhân duyên quả, mình quyết định rất là nhanh, mà mình quyết định chút. Bởi vì các cơ hội, các anh chị làm doanh nghiệp biết rồi, cơ hội nó không đến mình là thứ hai, và không chụp tới cái cơ hội đó phải là người đầu tiên, thì về sau này ai cũng đầu tư rồi, có thành công đi nữa cũng không tạo ra tiền. Và vấn đề quan trọng đó là trong bận rộn hay là làm nhiều việc cùng một lúc, điều quan trọng là đừng đồng hành với nỗi lo lắng, sự căng thẳng, sự bất an, sự sợ hãi. Nhưng có được tầm nhìn đó, thói quen xử lý cảm xúc đó và phương pháp xử lý tình huống đó, thì thầy cam đo với các anh chị là làm nhiều mà vẫn không có nhàn nha. Không phải bị bệnh tật gì, chỉ có những người nào chấp cảm xúc, chấp thái độ đó, là cái người đó dù việc nó cũng trở nên là mệt mỏi vậy đó. Như thể là mình đang vác cả một cái trái đất lên trên đôi vai bằng sự tưởng tượng. Áp lực từ tưởng tượng, từ cường điệu quá, từ quan trọng quá mới là vấn nạn. Còn bản chất của nhiều việc chưa phải là vấn nạn. Cho nên nếu mỗi người chúng ta có năng lực, dành năng lượng để làm nhiều việc, thì không nên đánh mất cơ hội để tạo ra các hệ giá trị tích cực cho đời. Điều 4, giữ và buông. Trong kinh Bốn Tâm Vô Lượng, Đức Phật đề cập đến buông là cách thức để giải phóng các căng thẳng, mệt mỏi, lo lắng, sợ hãi, bất an mà vốn tạo ra khổ đau và các hệ lụy. Và đây là một trong các thực tập rất quan trọng trong đạo Phật. Nó khác với buông cái gì? Buông sự quan tâm, buông cao nhất, buông mục tiêu, đó là cái buông tiêu cực. Trong kinh A Di Đà đó, thì Đức Phật có đề cập đến khái niệm chấp trì danh hiệu, nắm giữ danh hiệu với chánh niệm, tức là biết danh hiệu Đức Phật Nam Mô A Di Đà Phật. Nếu hiểu thì nghĩa tính nữa là con kính lễ Đức Phật A Di Đà, Đức Phật là giáo chủ của cõi cực lạc ở phương Tây,
nơi cách quả địa cầu chúng con đang sống đó hàng nghìn năm ánh sáng. Còn hiểu theo triết lý đó, con quay về nương tựa về tính giác ngộ như biểu tượng của ánh sáng không giới hạn, tức là trí tuệ vô tận. Thì tiếp cận ở dưới góc độ này đó, thì chúng ta sẽ nhận ra rằng là mỗi con người của mình nó có một cái quặng tiềm năng của trí tuệ vô lượng quang. Ánh sáng á là tượng trưng cho trí tuệ. Như vậy, hai lời dạy nằm trong hai bài kinh khác nhau hoàn toàn không mâu thuẫn nhau. Vấn đề ở chỗ là lúc nào giữ và nên giữ cái gì? Khi nào buông và buông cụ thể là cái gì? Chúng ta cứ tạo ra một cái hệ bàn cân giá trị thôi. Ví dụ giờ trong tay trái của thầy đó đang cầm một sâu chuỗi gồm có 18 hạt. Nhiều người không biết đó, thầy Nhật Từ giảng đến là gần 100 bài thiền mà tại sao cầm chuỗi vẻ mê tín quá. Thì tại sao phải nghĩ rằng là cầm chuỗi chỉ có gắn kết với niệm Phật, mà niệm Phật bản chất là tín niệm chứ làm sao gọi là mê tín được. Niệm Phật bằng cầu nguyện đủ thứ trên đời mà không làm việc gì hết mới là mê tín. Còn cầu nguyện để tạo ra một cái năng lực niềm tin, năng lượng quyết tâm, năng lượng cam kết, năng lượng theo đuổi để đạt được mục đích, thì cái đó là một cái quy trình thực hiện, tại sao gọi là mê tín. Và bản thân của thầy đó, lần chuỗi trong lúc hòa thiện với niệm Phật mà đếm từng cái hơi thở chánh niệm ra và vào với bốn chu kỳ theo công thức 5-1-9-1, hít vào 5 giây, nín thở 1 giây, thở ra 9 giây, nín thở 1 giây, lần một hạt, điểm số 1. Như vậy khi mà ở cái dây làm quy chiếu đây nè, thì chúng ta biết là mình hoàn tất được 16 hơi thở, 18 hơi thở, mỗi hơi thở là 4 thì, và do đó chúng ta hoàn tất được 3 phút rưỡi với cái thời gian 5191 đó. Cần sẵn lòng muôn thì cái người đó đó sẽ giữ gì đó, giữ rất bền. Mình nghe tưởng chừng như mâu thuẫn mà không mâu thuẫn. Từ năm 2002 đến năm 2017 đó, thầy được Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh giao cho Phật sự tay trái của thầy, đó là ban văn hóa. Mặc dù thầy rất yêu văn hóa Phật giáo và văn hóa Việt Nam, và là người đưa ra nhiều lý thuyết đề cao bản sắc văn hóa Việt Nam, bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam không lệ thuộc vào văn hóa Trung Quốc hay bất cứ nước nào. Đang khi sở trường, ta gọi là tay phải của thầy là gì? Viết sách, dịch thuật, thuyết giảng, tư vấn để giúp cho người vượt qua khổ đau và tổ chức các khóa tu suốt cả 15 năm. Vẫn làm như những gì được giao và làm một cách có cam kết, có thành quả. Thành quả vượt trội hơn nhiều so với các tiền nhiệm. Và khi mình nghĩ rằng là mình đã đủ cho cái việc đóng góp đó rồi là buông liền, mời vị khác lên thay thế. Và các cái vai trò khác của thầy cũng vậy. Bất cứ lúc đầu với họ kêu thôi ngưng cái việc này, không giao nữa, thầy cũng sẵn sàng ra đi. Mình không có tiếc nuối về những việc đó. Thì nếu như tất cả chúng ta cũng mang được một cái nhận thức đó, mình sẽ không nặng lòng là khi tôi tham gia vào việc này tôi sẽ được cái gì, được bao nhiêu. Thì dĩ nhiên là đối với doanh nghiệp á, thì chúng ta phải nghĩ đến thời gian đầu tư, rồi vay vốn ngân hàng, lãi suất ngân hàng, bao nhiêu năm thì hòa vốn, bao nhiêu năm thì lời, bao nhiêu năm thì trở thành là giàu. Các cái bài toán tính đó không thể không có. Đó là đối với kinh doanh. Còn đối với giá trị phụng sự đó, thì chúng ta phải có tinh thần sẵn sàng buông. Cho nên mình không bao giờ mình cảm thấy bị thương tổn hay là cảm thấy mệt mỏi. Và khi có cái tâm lượng lớn đó, thì cái thái độ này đó nó mới dễ dàng xuất hiện và đồng hành với chúng ta trong tất cả các nẻo đường đóng góp. Biết giữ lúc nào cần giữ, biết buông lúc nào cần buông, thì trong sự đóng góp mới thật sự tỏa sáng phước báo và các hệ giá trị. Đó là những điều mà thầy thường suy gẫm. Cho nên một số người mà ta quý trọng thầy, ta nói ồ thầy Nhật Từ bị đi nhiều quá. Mình cứ xem đó, đôi lúc đó là những thử thách, những bài toán khó đặt ra cho mình để làm sao trong cái khó khăn thử thách đó mình tìm ra được cái giải pháp đúng, và từng cái bước ngoặt đó mình sẽ trưởng thành hơn. Và những giá trị đạt được từ những cái thử thách đó đó có ý nghĩa lớn hơn. Nghĩ như vậy thì tâm chúng ta nó sẽ rất là nhẹ nhàng, thoải mái. Cho nên thầy làm rất nhiều việc, thậm chí làm nhiều việc cùng một lúc. Ví dụ về sắc Liên Hợp Quốc năm 2019 tại Việt Nam đó, thì cùng một lúc như vậy ra 36 quyển sách, 16 quyển tiếng Anh, 16 quyển tiếng Việt để làm tổng biên tập, phải duyệt nội dung, xem phần lớn các bài, phản biện, đánh giá, vân vân. Những bài nào nó lạc đề thì góp với tác giả chỉnh sửa. Mà cái công tác chuẩn bị chỉ có 6 tháng. Bên cạnh đó còn có dự án của các hoạt động văn hóa, rồi có triển lãm, rồi biểu diễn nghệ thuật, rồi in đó là sách ảnh là nghệ thuật Việt Nam giới thiệu bạn bè quốc tế về văn hóa Việt Nam, phong cảnh hữu tình Việt Nam. Rồi công việc mời gần 2.000 đại biểu quốc tế đến từ 118 quốc gia, nối kết với các đoàn, và nhất là những cái giờ phút cuối, những ngày cuối đó, có người bỏ thay thế người khác, phải đảo lộn thay thế, sắp xếp phòng ốc đủ thứ việc hết. Nhưng mà nếu các anh chị em đồng hành với thầy, trong đây có ba lãnh đạo Quy Liên Phật Đồng Nai đồng hành với thầy đó, thì thấy thầy vẫn thoải mái bình thường thôi. Có gì quá căng thẳng, quá mệt mỏi rồi. Làm việc suốt ngày, họp suốt ngày để phân đoạn công việc, phân nhóm công việc, rồi phân chia công việc, rồi đôn đốc công việc, theo đuổi công việc, làm lượt song song một lúc. Để đóng góp lớn thì chúng ta phải nghĩ đó, khi chúng ta tạo phước cho đời, đóng góp cho quốc gia, làm cái gì đó cho toàn cầu, về bản chất nhân quả đó là chúng ta đang tạo ra ngân hàng phước báo cho chính mình. Chúng ta giữ cái giá trị đóng góp đó và buông cái tâm lý bám chấp vào cái thành tích mà mình đóng góp. Thì dĩ nhiên khi chia sẻ lại về một cái gì đó đã thành tựu, chúng ta chia sẻ dưới góc độ là gì? Một kinh nghiệm, một bài học, chứ không phải là để tôn vinh mình. Các Đức Phật đều có túc mệnh minh, tức là tuệ giác thấy rõ quá khứ. Nhưng mà mỗi lúc nào cần lấy một cái tập tin nào đó, trong một cái sự kiện nào đó, liên hệ đến một cái quãng đời nào đó, ở một cái kiếp nào đó, thì Đức Phật rút ra rồi chia sẻ cái kinh nghiệm nhân quả của cái sự việc đó. Sau đó Đức Phật khép lại cái lập tức. Chứ vậy là có tuệ giác đó là lúc nào cũng kiến về quá khứ. Vì Phật đó là kiến quá khứ là ham nóng quá khứ khổ đau, hoặc là ham nóng quá khứ nuối tiếc. Và đây là hai cái năng lượng tiêu cực đốt cháy và giết sạch sành sanh các năng lượng hạnh phúc vốn có thể có ở hiện tại. Và người nuối tiếc là không thể trải nghiệm hạnh phúc bây giờ được. Như vậy là trong quá trình đóng góp á, chúng ta cứ nghĩ cái gì mình bỏ ra đó nó không mất đi. Tình trạng không mất đi đó cũng giống như là mình trồng một rừng cây, mỗi cây nó khoảng chừng 2-3 tấc. Tưới nước mỗi ngày chúng ta phải tốn tiền, ít nhất là đường dây dẫn, nếu công nghệ của Israel nhỏ rọt ở gốc rễ, hay là tưới bằng lao công, người cầm cái vòi nước để tưới. Chúng ta phải tốn tiền cho hệ thống, tốn tiền cho lương, rồi bón phân cũng như thế. Nhưng rồi chúng ta sẽ hưởng được thành quả, đó là hoa, nhánh, lá, bóng mát, cảnh trí, hệ giá trị môi trường phục vụ cho cuộc sống của chúng ta, bao gồm hệ giá trị thẩm mỹ, mỹ quan cảnh, vân vân. Thế vậy cái phần mình bỏ ra đó người ta gọi là đầu tư phước, và thành quả đó, nó lớn hơn nhiều lắm nếu chúng ta làm đúng cách. Giữ tài sản, giữ những gì mình đang có, đó là trách nhiệm. Nhưng mà giữ theo cách mà mình không biết tái đầu tư những giá trị mình đang có để cho nó có lớn hơn, thì cái đó nó không có tạo ra cái đẳng cấp ở phạm vi lớn và rộng về những gì mà chúng ta có phước báo hơn con người. Cho nên Đức Phật thường dạy Dana Paramita, hiến tặng, biếu cho, bố thí, cúng dường để tạo ra các giá trị tình người, các giá trị tình đời, các giá trị cứu giúp, có thể mang lại hạnh phúc, sự sống, sự tăng trưởng, lớn mạnh và nhiều cái giá trị tích cực khác. Và thành quả mà chúng ta đạt được dù mình không có trông đợi, chắc chắn là rất là lớn. Mình thấy rõ được những giá trị đó thì lúc đó chúng ta sẽ quyết định cái gì mình nên mua, cái gì mình nên giữ rất là dễ và rất là thành công. Điều 5, những điều được và chưa được. Khi thầy mới về Việt Nam sau 7 năm tu học tại Ấn Độ, đó là năm 2002, Thì thầy tham gia dạy Phật pháp tại trường Trung cấp Phật học Thành phố Hồ Chí Minh. Những điều mình được đó, đó là sự quý trọng của các tăng ni trẻ. Trên nền tảng đó là đóng góp rất nghiêm túc nguồn tri thức về Phật pháp và kinh nghiệm tu học theo tinh thần á mà Đức Phật đã dạy, như là lòng bàn tay đã mở ra, mọi người có thể nhìn thấy các vân tay rõ ràng, có thể xúc chạm trên bàn tay đó. Đức Phật kết luận lại là trong chân lý của Đức Phật đó, và với tinh thần vị tha của Đức Phật đó, chân lý của Ngài không phải là một sự nắm lại mà là một sự mở ra. Cho nên Đức Phật đã trung thành với lý tưởng này suốt 45 năm, mỗi ngày trung bình đã chia sẻ 4 bài chân lý và đạo đức cho đến 5 bài, tổng cộng là được 84.000 bài. Về sau này đó gọi nhầm lẫn thành đó là 84.000 pháp môn. Hiện nay thì chúng ta còn khoảng 17.000 mấy trăm bài kinh Pali, 17.000 mấy trăm bài kinh A Hàm và khoảng 3.000 bài kinh Đại Thừa, tức là khoảng 37-38.000 bài trên tổng số 84.000 bài. Chứ làm gì có 84.000 pháp môn. Bất cứ những đầu tư chân chính nào đó đều tạo ra cái được, cái thành tựu. Và những cái đầu tư không có giá trị, nó cũng có những cái được mà có những cái không thành tựu, có những cái đạt được. Nhưng mà đạt được nó không có giá trị. Bây giờ để thấy được cái giá trị không giá trị đó, thì chúng ta chỉ cần quan sát cái cách thức mà những người dân cái đây khoảng 150 năm á, đãi kim cương từ quặng cát bùn, gọi là đãi vàng á, từ cát bùn. Thì khi làm đó là 5-6 tiếng đồng hồ đó mới có được một vài cái hạt nhỏ nhỏ của vàng, và làm nhiều ngày như thế mới ra được một cục vàng. Có nghĩa là cái gì có giá trị để đáng chúng ta giữ lại trong đời đó nó rất ít, có thể là tỷ lệ 1-100, 1-1000, 1-1 vạn, 1-1 triệu, 1-1 tỷ thôi. Như đó là cả một quá trình sàng lọc với biết bao nhiêu mồ hôi, công sức, thời gian, tâm huyết, và quan trọng nhất vẫn là trí tuệ đúng để có được cái phương pháp đúng. Thì tinh thần Phật giáo đó, đó là bắt đầu bằng Samma Magga, tức là con đường đúng, phương pháp đúng. Nếu mà không có phương pháp đúng á, thì càng nỗ lực đầu tư nhiều chừng nào đó, chúng ta càng xa rời sự thành công, và kéo theo sau đó là nuối tiếc, và hệ quả của đó có thể là phá sản đối với đầu tư kinh tế, có thể thất bại thảm hại đối với các đầu tư khác. Cái quan trọng là phương pháp đúng. Mà phương pháp đúng á, nó phải đính kèm theo tầm nhìn đúng, chánh kiến. Tầm nhìn đó, nó là một cái nhìn bao quát về sự vận hành của nhân duyên quả trong từng một sự vật, trong từng lĩnh vực chúng ta đầu tư. Và sau đó được hỗ trợ bởi tư duy đúng và tư duy tích cực. Tư tích cực có thể hiểu là giống như là một người đó thấy rõ được giá trị của hoa hồng về phương diện thẩm mỹ và dược liệu, và đồng thời cũng thấy rất rõ các cái rủi ro bởi các cái gai ở trên thân hồng, nhánh hồng, lá hồng mà chúng ta có thể bị chày xước và thậm chí có thể bị chảy máu. Người có tư duy tiêu cực á, sẽ sợ các cây gai hồng, cho nên không thưởng thức được cái đẹp của hoa hồng. Còn người có tư duy tích cực đó là cẩn trọng tối đa có thể, nhưng mà không dẫn đến do dự chần chừ thiếu dứt khoát, để không bị ảnh hưởng bởi gai hồng mà vẫn có thể sử dụng được cành hồng. Khác nhau chỗ đó thôi, đó là cách thức. phải là hiểu đúng thì chúng ta mới có mạnh dạn có được tư duy đúng được. Như vậy, trên nền tảng của con đường đúng, tầm nhìn đúng, tư duy đúng, nỗ lực đúng và kiên trì đúng, đây là yếu tố năm đúng trong lập nghiệp, bất cứ là lập sự nghiệp nào, thì kết quả mà chúng ta đạt được đối với cái tốt, hệ quả mà chúng ta đạt được đối với những thứ trung tính như thế nào, thì thầy khuyên mọi người hãy quan hệ chấp nhận như thế đó. Vì đã làm hết mình à, làm tốt nhất có thể trong cái bối cảnh đó, với cái tiền vốn đó, với cái nguồn nhân sự đó, với cái điều kiện đó, với cái môi trường như thế đó. Thì bằng cách này đó, chúng ta không có cảm thấy nặng lòng về phương diện cảm xúc và chấp về thái độ. Thì có nhiều người á rơi vào cái bệnh cầu toàn đó, nghĩa là cái tiêu chí tôi đặt ra đó phải đạt được là 10 hoặc là 20/10 hay là 100/10. Người đang khi tính phương pháp, tính tầm nhìn, tính tư duy, tính kiên trì, tính nỗ lực là không được đặt cao, mà lại đưa ra quá nhiều các cái hệ quy chiếu của kỳ vọng đó, thì sau một việc nào đó rồi mình cảm thấy không bao giờ hài lòng được á. Như vậy thành quả được và không được á, nếu không được rọi chiếu bằng nhận thức đúng hay là trí tuệ đó, chúng ta sẽ cảm thấy rất mệt mỏi. Và sau một lần mệt mỏi đó, nhiều người đó lần sau tôi xin thề với chính tôi không làm nữa. Rắc rối quá, căng thẳng quá, ám ảnh quá. Đó là do vì chúng ta nhận thức sai. Và cái nhận thức đó là một cái định kiến, lấy cái mệt mỏi của một cái sự việc nào đó, chúng ta áp đặt lên cái tính hiện tại mà sự việc đó đã là quá khứ rồi. Rồi chúng ta cũng lại lấy cái áp đặt của cái quá khứ đó lên cái tương lai, mà tính diễn tiến, tính điều kiện, tính sự việc đó, nó có thể rất là khác. Bởi vì ở hiện tại này mình có kinh nghiệm hơn, chứ đâu phải ở trong cái thời quá khứ nó còn non trẻ đó, yếu kém đó. Thế mà cái nhận thức này đó, cứ sau một lần bị vấp ngã, một lần bị thất bại đó, người ta không có già hơn về các nếp nhân trên cơ thể, mà là già dặn hơn về kinh nghiệm, bản lĩnh hơn về sức chịu đựng, và mạnh mẽ hơn về cái tính quyết tâm, thì chắc chắn là chúng ta sẽ thành công. Điều cuối cùng á, thầy muốn các anh chị cùng suy gẫm lỗ kim và hư không. Trong kinh đó, Đức Phật thường lấy hình ảnh của một hạt cải để so sánh về một cái gì đó rất nhỏ mà mình có thể nhìn thấy rõ. Và đối lại hoàn toàn với cái nhỏ này, đó là cái hư không vô tận, vô biên, vì nó không có ngần mé, không ai đo được cái biên giới, cái biên độ của hư không, vì nó vô cùng tận mà sao đo được. Trong bài kinh bốn nền tảng chánh niệm thuộc kinh Trung Bộ, và bài kinh dài về bốn nền tảng chánh niệm trong kinh Trường Bộ thuộc kinh Tạng Pali, Đức Phật á dạy chúng ta về cái cách làm chủ tâm. Tâm nhỏ nhoi, tâm vĩ đại, tâm hẹp hòi với tâm rộng lượng, đó là hai hệ đối cực. Nó giống như trời và vực, bóng tối và ánh sáng à. Về bản chất á, ở tính tiềm năng trong mỗi con người đều có thể có đủ các quặng mỏ của thành công, hạnh phúc và các giá trị. Nhưng mà trong hiện thực á, thì nó khác nhau dữ lắm. Cũng cùng một tuổi, học một lớp, học một thầy, cùng một phương pháp, nhưng mà người thì thành công, kẻ thất bại, người thành công trở thành tỷ phú, người trở thành triệu phú, người trở thành đó là giàu có, người trở thành là trung lưu, người trở thành là nghèo khó, người trở thành là cùng đinh, người trắng tay, người ăn xin. tất cả nó đều liên hệ đến tầm nhìn. Những người muốn an phận đó, thì chỉ thích làm công nhân thôi. Đến thăng lương có được lương căn bản, nhưng mà vĩnh viễn không thể giàu được. Còn người có tầm nhìn đó, của một người lãnh đạo hay là một người chủ đó, thì khi được giao các công việc của công nhân á, thì cái đó sẽ liên tưởng đến cái cách quản lý mà người chủ đang áp dụng lên trên mình, người chủ đang áp dụng lên trên các trưởng phòng, các trưởng nhóm. Thì mình thấy được cái mắt xích liên hệ, chúng ta học được không chỉ ở cái phân khúc, cái mắt xích mà mình được giao, mà mình có thể hiểu ra được cái tính nguyên lý bằng các suy luận đúng, bằng các quan sát đúng, hoặc bằng các hỏi han đúng. Như là hỏi đối với những người đó, không có cái tầm giấu nghề, họ chia sẻ cho ta những cái kịch bản và kinh nghiệm. Thì đây là cách mà mình có thể thay đổi từ một cái nhìn của một lao công, một nhân công, trở thành cái nhìn gọi là đầu tư để mở cái nhìn mình ra, lớn thành một người làm chủ. Dần dần Việt Nam có một câu rất là tai hại: không có thực không vượt được đạo. Nên là lấy yếu tố kinh tế, lấy yếu tố cái gì đã có sẵn rồi mới làm được thành công. Đó là dành cho những người có cái nhìn của công nhân thôi, của lao công thôi. Còn đối với những người anh hùng tạo ra thời thế, phần lớn đều thành tựu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Các anh chị đây đều là những người giàu, những người là doanh nghiệp, thì mình đã trải qua sự thành công của mình đó bằng mồ hôi, nước mắt, mà phần lớn là hai bàn tay trắng. Các triệu phú, tỷ phú mới nổi hay là đã nổi lâu hay là trong quá khứ cũng phần lớn như thế thôi. Người ta phát huy tiềm năng và mạnh dạn tin rằng đó mình có thể khai thác thành công cái nguồn tiềm năng vốn có bằng sự học hỏi, bằng sự phấn đấu với tầm nhìn đúng. Thì ở đây đó, chúng ta cần nêu ra cái đầu cây kim, cái lỗ cây kim nó rất là nhỏ. Và nếu như tâm mình nó dừng lại ở cái sự an phận đó, cái thủ thường đó, cái hài lòng đó đó, thì cũng một chút người mấy chục năm giống như nhau đó, cái mà chúng ta đạt được đó, nó không đáng kể gì hết á, không có giá trị. Còn khi mình mở một cái tâm lượng lớn như là quả địa cầu, sâu là bao la như là lòng biển, không bị dướng kẹt như là hư không, lưu thông cũng giống như là gió, thì lúc đó đó chúng ta phải tin và nỗ lực theo cách thức là tôi phải phấn đấu nhiều hơn. Lúc đầu là 2 so với 1, sau đó là 4 so với 1, sau đó là 8 so với 1, sau đó là 16 so với 1, sau đó là 32 so với 1. Tức là mình phải tăng dần điều cái khả năng chịu đựng, khả năng dấn thân, khả năng hy sinh, khả năng phụng sự. Nó phải lớn tăng dần điều, thì cái tâm lượng đó nó sẽ mở ra, mở ra, mở ra. Đến lúc nào đó nó sẽ trở thành là vô cực. Các võ sĩ Thiếu Lâm nói riêng và các võ sĩ Trung Hoa nói chung đó, khi mà luyện về nhất dương chỉ đó, thì đầu tiên đó cũng là với cái tư thế trung bình trắng, tay đấm đà. Nếu chúng ta đo bằng vật lý học, cái sức đấm này là 50 newton, thì mình liên tưởng, quán tưởng rằng đó, trong cái sức đấm 50 newton đó, nó trở thành là 100 newton, 101 newton, 200 newton, 300 newton, 500 newton, sau đó là 5000 newton, 5000 newton. Thì cuối cùng cái thành quả mà chúng ta có thể đạt được, mặc dù nó không phải là như thế, như cái sự quán tưởng đó, nhưng mà nó mạnh hơn là 50 newton. Cho nên ý chí mạnh đó, nó tạo ra được cái sự tập trung mạnh, cái quyết tâm mạnh, cam kết mạnh, để biến các ước mơ lần lượt trở thành hiện thực. Và cái sự quán tưởng đó đó, chúng ta sẽ tăng cường được tính tự tin, Và bất cứ lúc nào khi tâm mình chùng xuống muốn bỏ cuộc đó, thì mỗi người trong mọi lĩnh vực chuyên môn của mình á, hãy xem những cái tấm gương thành công trong lúc đó đều trải qua ba chìm bảy đổi tám lên đen, thì lúc đó thì mình sẽ bớt than. Tương tự khi than rằng là mình không có đôi dép đẹp, quần áo đẹp để mang trong dịp Tết, để mặc trong dịp Tết, thì hãy liên tưởng là tôi còn may mắn hơn những người cụt chân, người có thân thể không lành lặn, từ đó mình không có mặc cảm gì bản thân nữa, vui được, phấn đấu. Thì đó là cách để làm cho mình đó không chỉ là chỉ dừng lại ở cái phấn đấu, mà phải là phấn đấu đúng, mà phấn đấu để làm cho mình từ một cái tầm nhìn của công dân chúng ta có tầm nhìn của một người làm chủ, từ nỗ lực của một công dân chúng ta có nỗ lực của một người làm chủ. Mà thầy thường nói các đệ tử của thầy đó, muốn đóng góp lớn thì phải đóng góp với vai trò là lãnh đạo. Muốn làm lãnh đạo thì phải có cái tâm chấp nhận lãnh đạn. Nhà cao thì gió lớn, thì to thì sóng lớn. Đó là chuyện hiển nhiên. Hay là nhiều Phật tử gặp thầy đó, tội nghiệp thầy quá, thầy bị mạng xã hội chửi nhiều quá, tấn công nhiều quá. Thầy nói đó là chuyện bình thường chứ. Khi mình có cái tầm nhìn lớn, có cái đóng góp lớn, có cái sự đi trước, hay là có cái sự cải cách, thì những người ta không chấp nhận được những cái đó, thì tự động ta xem mình là như một cái cản trở lực, một cái chướng ngại vật, ta phải đấu lại đó. Nó giống như cơ thể mình á, mình chích một cái vaccine phòng ngừa, đó là những cái côn trùng, xin lỗi, những cái siêu khuẩn của COVID vô già yếu bệnh tật á, cơ thể mình nó tập làm quen, nó đẩy ra, nó cô lập, chiến đấu thành công. Thì khi mình tiếp xúc với những người khác có cái mầm COVID đó, vô, nó không làm cho mình bị trở nặng rồi bị chết. Thì tạo cái kháng thể bằng thái độ chưa được tích cực đó đó, sau một thời gian đó, nó quen thì tâm chúng ta sẽ lớn ra, to ra, vĩ đại hơn. Thì cũng với con người đó, kiến thức đó, hiểu biết đó, hoàn cảnh đó, điều kiện đó, thời gian đó, chúng ta sẽ có nhiều giá trị hơn. Bây giờ là 11:30. Thì xin khép lại bài pháp thoại khi đầu giữ lúc đầu buông đó bằng các ý nhỏ sau đây. Các anh chị nên dành thời gian mỗi ngày 15 phút đọc bài kinh Kinh Phật cho người tại gia. Chỗ này có 63 bài. Và cái quyển Nghi Thức Hồi Niệm Kệ Cầu An đó gồm có 16 bài chích ở trong quyển này ra, cộng thêm 1-2 bài mới. Và đừng đọc kinh theo thói quen cầu phúc của các Phật tử thiên về tín ngưỡng, mà phải đọc theo lời Phật dạy đó, nghiền ngẫm tính chân lý, tính đạo đức, tính quy luật trong những lời dạy đó, theo hướng đó, chúng ta áp dụng và tiêu hóa trong cuộc sống. Thì thầy á, cam kết với quý vị đó, sau khi đọc hết cái quyển này 1000 trang á, mỗi ngày đọc 15 phút, thì thực ra chỉ có 10-20 ngày hết à, đầu óc quý vị sẽ thông thái hơn. Cũng bao nhiêu vấn đề trước đây mình cảm thấy nó bí lối, bế tắc, không biết phải giải quyết như thế nào, bây giờ mình chưa thông minh hơn, sáng suốt hơn, nhận ra được vấn đề, và chắc chắn là nó sẽ góp phần tạo ra thành công hơn. Điều hai đó, dù bận rộn cỡ nào đó, mỗi ngày nên chăm sóc sức khỏe thể chất và sức khỏe cảm xúc bằng thực tập thiền. Quý vị có thể ngồi trên ghế, không cần phải ngồi xếp bằng, vì cái ngồi xếp bằng không phải là quan trọng. Ai không bị đau nhức cơ xương khớp ngồi xếp bằng ok, còn người nào đau nhức cơ xương khớp có thể ngồi ghế. Nhớ khép mắt lại, buông lỏng các cơ xương khớp, thân thẳng lưng, thở bằng lỗ mũi. Và tương tự, tối trước khi đi ngủ cũng thở thiệt, theo công thức như nãy thầy đã nêu ra đó, 5-1-9-1 trong tư thế ngồi, 6-2-10-2 trong tư thế nằm. Hít vào thì nó bằng hơn một phân nửa của thở ra, phải hít bằng lỗ mũi, thở bằng lỗ mũi, bởi vì trong lỗ mũi nó có hệ thống lông và các cái hệ thống để lọc khí và để giữ năng lượng so với là thở bằng miệng. Trong lúc chạy chúng ta phải thở bằng miệng vì cái lượng oxy tiêu thụ rất là nhanh, nhịp tim đập rất là mạnh, nên là lúc chạy mà chúng ta đeo khẩu trang là cực kỳ nguy hiểm, hoặc là leo thang bộ đeo khẩu trang là cực kỳ nguy hiểm. Nó thiếu oxy và nhịp tim nó dồn dập, dễ bị đột quỵ. Mấu chốt của thiền đó là tập trung vào không gian bây giờ, nơi mà mình đang ngồi hay là đang nằm thực tập hay là đang đi thực tập, và thời gian hiện tại. Yêu cầu của thực tập thiền đó là khép quá khứ lại, tức là không có kết hôn với ký ức chuyện nào đã qua, khép lại ở nơi đó xuất phát, ở thời điểm đó có mặt, nhắc lại với cái kinh nghiệm là bài học thì được, để chúng ta không rơi vào cái tính chì chiết, tính cằn nhằn. Người chì chiết cằn nhằn về bản chất là người chấp vào quá khứ. Còn khi mình buông được quá khứ thì cái chì chiết cằn nhằn không có nữa. Thì quý bà với tư cách là mẹ mà buông được thói quen này đó, cả gia đình được hạnh phúc. Quý bà với tư cách làm vợ buông được thói quen này đó, thì chồng tình nguyện trở thành ô xin, làm việc xong ở công ty là về thẳng ở nhà không đi đâu nữa hết. Làm thử đi. Cộng với cái niềm vui, nở nụ cười thật là tươi, nói những lời đó có cánh, trên nền tảng có hiểu và thương, thì đời sống gia đình sẽ rất là khác. Cho nên đó, chúng ta phải khép quá khứ và đừng có lo lắng căng thẳng sợ bất an về tương lai, tập trung ở hiện tại thôi. Tập trung trên nền tảng của nhân, duyên và quả. Tất cả các kịch bản, phương án 1, phương án 2, phương án 3 cũng làm ở hiện tại này, thì tương lai lần lượt trở thành hiện tại. Chúng ta vẫn giữ được cam kết, vẫn giữ được kế hoạch, vẫn giữ được thành công, vẫn giữ sự tăng trưởng, có thêm hạnh phúc, như là chất lượng cao và mang tính bền vững. Thì thực tập thở như vậy đó, là cứ theo dõi hơi thở thôi, thì chúng ta sẽ cảm thấy là buông căng thẳng, buông mệt mỏi, buông chán trường, buông tuyệt vọng. Và đồng thời đó, cùng với hơi thở, khi mình tập quen rồi đó, chúng ta liên tưởng hít thở vào, tôi ghi nhận tôi đang thở vào, thở ra tôi ghi nhận tôi thở ra, vì liên tưởng đến cái nội dung tôi cảm thấy hoan hỷ. Và tương tự, cùng với hơi thở ra vào, tôi cảm thấy hạnh phúc. Thì lúc đó khi nhận thức là hoan hỷ và hạnh phúc, quý vị phải liên tưởng cái miệng của mình đó là hoa sen đang nở, từ cái búp sen đang nở ra. Lát nữa ra quan sát cái ao sen của anh Quỳnh Kim Sơn, 2500 m², thì vì dễ nở nụ cười lắm. Bằng cách đó đó, không bao giờ rơi vào trầm cảm, căng thẳng, mệt mỏi. Cùng với hơi thở ra vào, tôi cảm nhận cuộc đời là vô thường, cho nên những biến cố xảy ra mình không có chấp vào đó, mình có thái độ chuẩn bị ra, và mình dễ dàng buông bỏ những cái mất mát, những cái tổn thất, không chấp, không có tức, không có thù oán hờn giận căm, không có chứa ở trong lòng. Thì lúc đó chúng ta mới có năng lượng tích cực được phát sinh để phục vụ cho các mục đích cao quý, những giá trị cần có. Và cùng với hơi thở chánh niệm ra vào đó, tôi nhận thức về buông bỏ, tức là những gì không có giá trị, nỗi khổ, niềm đau, lòng tham, ích kỷ, giận tức, hận thù, si mê, mê tín, vân vân, khép lại xem nó như là rác, vứt đi. Và cuối cùng á, là cùng với hơi thở ra vào đó, tôi cảm nhận được hạnh phúc tuyệt đối, đó là niết bàn, là trải nghiệm. Và đó là hệ giá trị lớn. Chúc tất cả các anh chị một năm mới với thân khỏe tâm an, năng lượng dồi dào, thành công mỹ mãn. và đạt được những điều cao quý ha, trên nền tảng của hiểu rõ là buông và giữ, để làm cho cuộc đời của mình đó trở thành là những hệ giá trị tích cực cho mình, cho người thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, quốc gia, và rộng hơn nữa là cho toàn cầu.
Tâm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ vị vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hưng Thịnh, nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quan Âm Đông Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc, ngoài nhà tổ Tăng Xá thì chùa Ông Đông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, một trệt ba lầu, có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 mét, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1m6 cho đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6 ngàn Phật tử tu học nội trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm Bồ Đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh, lấy niềm tin vào Phật pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương. Tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.